Một lần nữa trân trọng kính chào tất cả quý ông bà, anh chị em. Tôi nghĩ rằng mình có một cái sai sót, đó là khi nãy chào mừng tôi vẫn chào mừng thiếu. Vì vậy tôi vẫn phải sửa sai. Tôi đã thiếu trong sự chào mừng ông bà Trần Đình Châu và gia đình thuộc Hội Thánh Đền Tạm. Không biết ông bà có ở đây. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ. Tạ ơn Chúa. Dạ, còn anh Đáng nữa. Tại dạ, xin chào mừng. Tức là con của ông bà Trần Bích Miên. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta một lễ kỷ niệm cứu Chúa Giêsu Giáng sinh một cách đầy ơn Chúa. Và cũng trong tinh thần tưởng niệm, kỷ niệm Chúa của chúng ta đã Giáng sinh để làm người và để cứu rỗi nhân loại. Buổi sáng hôm nay chúng ta cũng tiếp tục học hỏi lời của Chúa trong Kinh Thánh theo tinh thần của lễ Giáng sinh. Có lẽ lễ Giáng sinh đêm 24 tháng 12 chúng ta lắng nghe lời của Chúa, nhưng với tâm trạng rằng đây là bài giảng dành cho những thân hữu. Nhưng buổi sáng hôm nay ước ao chúng ta sẽ có sự tĩnh tâm lại để lắng nghe lời của Chúa với tư cách là những thín hữu ở trong hội thánh. Chúng ta kỷ niệm, chúng ta nhớ lại sự kiện Chúa Giêsu Giáng sinh. Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Khi còn ở Việt Nam á, thì đối với tôi ngày lễ Giáng sinh vô cùng quan trọng và rất là có ý nghĩa, rất là háo hức. Đặc biệt khi còn nhỏ. Khi lớn lên thì có lẽ điều đó nó giảm bớt một chút. Khi lớn lên nữa với những trách nhiệm chuẩn bị lễ thì điều đó có vẻ giảm hơn nữa. Ở Việt Nam thì chúng tôi vẫn thường mong muốn có thể được nghe nhiều nhạc Giáng sinh. Nhưng mà khi sang Mỹ này thì đặc biệt ở thành phố Houston này, trước Giáng sinh thì nhạc được mở ra suốt ngày. Và nhiều khi chúng ta nghe nhạc Giáng sinh và cảm thấy rằng nó nhiều quá, đến mức phát chán, phải không? Nhưng mà tinh thần của lễ Giáng sinh chúng ta phải có một cái sự đón nhận một cách đúng đắn. Giáng sinh là sinh nhật của Vua Thánh. Chúa Giêsu được sinh ra, Kinh Thánh chép rằng người sẽ sanh một trai, người khá đặt tên là Giêsu. Đó là tên mà thiên sứ bảo cho Joseph và Mary phải đặt. Nhưng mà còn một cái tên khác nữa mà Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ nói rằng ứng nghiệm lời đã chép trước đó. Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel. Cái chữ người ta đây là số ít chứ không phải là số nhiều. Có nghĩa là Mary sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Tên Giêsu đã được nhắc đi nhắc lại, và đó là tên mà Chúa của chúng ta và những người khác sử dụng nhiều nhất ở trong Cựu Ước. Nhưng mà cái tên Emmanuel thì chúng ta thấy hầu như là không có được nhắc lại. Tuy nhiên tinh thần của cái tên đó thì được nhắc lại, chắc chắn là được nhắc lại. Khi Chúa Giêsu gặp gỡ các môn đồ của Ngài trước khi về trời thì Chúa có phán rằng hết cả quyền phép ở trên trời dưới đất đã giao cho ta. Hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta, làm phép báp têm cho họ nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, dạy dỗ họ. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Đó là Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, Đức Chúa Trời ở cùng dân sự của Ngài. Đức Chúa Jesus Christ đã giáng sanh. Và buổi sáng hôm nay chúng ta suy gẫm những điều liên quan đến sự giáng sinh của Chúa. Có lẽ chúng ta sẽ không có một cái bố cục quá đổi chặt chẽ, nhưng đây là dịp để chúng ta ngồi lại để suy gẫm về sự giáng sinh của Chúa Giêsu của chúng ta. Sự giáng sinh của Chúa là một sự kiện lịch sử, bởi vì đó là một sự kiện chia đôi dòng lịch sử. Chúng ta đã từng nói đến điều này rất là nhiều lần. Nhưng mà chúng ta có để ý chăng, sự giáng sinh của Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời đã trở thành con người, nghĩa là đấng đời đời đã bước vào trong cõi thời gian, nghĩa là đấng toàn năng đã trở thành một con người hữu hạn và dễ bị tổn thương. Đấng toàn năng trở nên một con người yếu ớt. Đấng toàn năng trở nên một hài nhi bé nhỏ ở nơi một cái máng cỏ rất là đơn sơ, thậm chí nghèo nàn. Đấng vinh hiển đã che giấu sự vinh hiển của mình ở trong thân thể của một con người không có sự vinh hiển như của Đức Chúa Trời. Nhưng ở chỗ này, sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thải đều ở trong đấng ấy như có hình, như trong Côlôse đoạn 2 câu 9. Và đó chính là Đức Chúa Trời đang ở và đã ở cùng chúng ta. Không có nghĩa rằng con Đức Chúa Trời hay là Đức Chúa Trời trở thành người thì con người đó trở nên không còn là Đức Chúa Trời nữa. Không, đó là Đức Chúa Trời hoàn toàn ở trong một thân thể của con người hoàn toàn. Và đó là đấng thần nhân. Và đấng đó đem đến cho con người một cái lời hứa chắc chắn: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Nghĩa là khi con trẻ đó được sanh ra thì cái lời hứa của Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta đó được thực hiện. Và một khi con trẻ đó còn trên trần gian thì cái sự nhắc nhở đó vẫn còn tiếp tục: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Trong thời Cựu Ước thì Môi-se được Đức Chúa Trời kêu gọi để đi đến nói với Pha-ra-ôn rằng: hãy tha cho dân ta đi để chúng nó hầu việc ta. Và Môi-se nói rằng: tôi là ai mà đi ra mắt Pha-ra-ôn? Tôi là ai? Có lẽ ông sẽ nói rằng: tôi là một người đã bị không biết bây giờ còn không, bị truy nã. Tôi là người bị truy nã. Tôi mà bước vào trong cái xứ sở đó, có thể là tôi bị túm cổ rồi trước khi tôi có thể nói cái điều gì đó. Nhưng mà để bảo đảm cho Môi-se có thể thi hành được trách nhiệm, sứ mạng mà Đức Chúa Trời giao phó, thì Ngài hứa rằng: ta sẽ ở cùng ngươi. Đó là lời hứa. Tiên tri Giê-rê-mi được Đức Chúa Trời kêu gọi để trở nên một vị tiên tri cho các dân tộc, thì ông đã tìm cách thoái thác. Ông nói rằng: tôi không biết nói gì hết vì tôi là con trẻ. Hay nói cách khác, ông nói rằng: tôi có biết nói năng gì đâu. Tôi nói giống như là ú ớ những cái lời của đứa trẻ con. Mà thật sự tôi còn rất là trẻ, giống như con nít vậy. Có thể tôi là thanh niên, nhưng mà so với công tác này, so với cái trách nhiệm mà tôi được giao làm tiên tri cho các nước đó, thì tôi giống như chỉ là một đứa trẻ con mà thôi. Nhưng mà Đức Chúa Trời phán rằng: đừng sợ, vì ta ở với người. Giô-sê chuẩn bị để nhận lãnh trách nhiệm từ Môi-se. Đối với Giô-sê thì ông chỉ là một đầy tớ của Môi-se thôi. Và ông thấy rằng mình không có đáng gì so với một cái vị lãnh đạo có thể nói là lỗi lạc nhất ở trong lịch sử con người. Không chỉ nói đến lịch sử của người Do Thái. Và bây giờ Chúa nói rằng Giô-sê phải nhận lấy cái trách nhiệm của Môi-se đó. Nhưng mà cái lời hứa của Đức Chúa Trời đối với Giô-sê đó là: chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Đó là lời hứa, đó là sức mạnh khiến cho những đầy tớ của Đức Chúa Trời, những người được chọn có thể làm công việc của Ngài. Ở đây chúng ta có thể nói vài cái ý nghĩa của cái việc Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Thứ nhất, đó là cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Có thể quý ông bà anh chị em, có thể chúng ta, những con cái của Chúa thỉnh thoảng vẫn có thể nói rằng Đức Chúa Trời hình như ở xa quá. Đức Chúa Trời hình như ở xa quá. Rồi khi chúng ta dự lễ Giáng sinh thì chúng ta nói rằng một Đức Chúa Trời quyền năng như thế mà lại trở thành một cái em bé nhỏ xíu yếu ớt như thế à. Làm sao mà có thể có một cái ý nghĩa Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta một cách mạnh mẽ được. Nhưng thưa quý ông bà chị em, hài nhi đó cũng lớn lên, phải không? Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Và Đức Chúa Trời ở trong hình thể con người đó đã đi lại giữa trần gian trong suốt 30 mấy năm. Đó là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Các môn đồ ngày xưa, các sứ đồ đã được một đặc ân là kinh nghiệm việc Đức Chúa Trời ở cùng họ. Đức Chúa Trời hiện diện cùng họ, Ngài đi lại với họ, phán bảo với họ, dạy dỗ họ, cùng ăn với họ, vân vân. Đó là sự hiện diện. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta nghĩa là Ngài hiện diện với chúng ta. Chúng ta đừng tưởng rằng sự hiện diện của Đức Chúa Trời đối với chúng ta là điều đương nhiên đâu. Đức Chúa Trời đã đuổi Adam và Eva ra khỏi vườn Ê-đen, không có nghĩa rằng Kinh Thánh chỉ nói như thế rằng con người không còn được ở trong cái vườn đó, có nghĩa là không còn được ở trong cái sự sung sướng, gọi là không làm gì cả mà vẫn có ăn. Chỉ cần đưa tay lên hái cái trái là có ăn, phải không? Đó không phải đơn giản là ý nghĩa như thế. Đức Chúa Trời đã đuổi Adam và Eva ra khỏi vườn Ê-đen, nghĩa là đuổi họ xa cách sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Họ không còn đương nhiên ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời nữa. Khi Đức Chúa Trời dựng nên con người thì Ngài đặt Adam ở trong cái vườn. Và ở đó Đức Chúa Trời thường xuyên đến để trò chuyện cùng với Adam. Và khi Adam và Eva phạm tội thì Kinh Thánh chép rằng Adam sợ. Lối chiều khi Đức Chúa Trời đến thì Adam ẩn mình vì nói rằng tôi sợ. Chính con người đã không còn thấy được cái sự vui thỏa, cái sự vui thỏa ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và vì vậy Đức Chúa Trời cũng không còn đương nhiên chấp nhận con người ở trong sự hiện diện của Ngài vì có tội lỗi của họ. Nhưng mà khi Đức Chúa Giêsu đến thế gian này thì Kinh Thánh chép rằng Ngài sẽ được đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Trong thời Cựu Ước thì mỗi khi Đức Chúa Trời muốn phán bảo và muốn hành động qua đầy tớ của Ngài thì có những thiên sứ đến, và thậm chí có Đức Thánh Linh đến nơi những vị tiên kiến hay là những người đặc biệt cho Chúa. Nhưng mà không có nghĩa rằng Đức Chúa Trời hiện diện với con người một cách liên tục. Vì vậy cho nên điều đầu tiên mà chúng ta thấy một đặc ân mà con người nhận được trong sự Kinh Thánh gọi là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, đó chính là sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Cái ý nghĩa thứ hai mà chúng ta thấy ở đây, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta nói lên một cái sự liên hệ, một cái mối liên hệ. Như chúng ta đã biết, Tin Lành không phải là một, không, chúng ta không nói đến Tin Lành như là một tôn giáo. Tin Lành, tin Chúa, con cái Chúa, tín hữu không phải nói đến một tôn giáo mà là nói đến cái mối liên hệ. Chúa Giêsu đã từng nói khi Ngài còn tại thế rằng chẳng phải hễ những kẻ nói rằng lại Chúa, con người và Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy trong ví dụ của người con trai quan đàn, người con trai sau khi thâu tóm cái phần của mà nó cố nài để cha chia cho nó thì nó đã đem đi phương xa, ở đó ăn chơi hoang phí. Và kể từ khi nó bước chân ra khỏi nhà với cái đống tài sản nó được chia thì kể từ lúc đó mối liên hệ giữa người con trai và cha của mình tạm thời bị cắt đứt. Sự bất hòa đã xảy ra. Và kể từ đó, kể từ khi có người phạm tội, kể từ khi Adam sợ Đức Chúa Trời, tránh khỏi sự hiện diện của Ngài, kể từ khi Đức Chúa Trời đuổi Adam Eva ra khỏi vườn Ê-đen, thì sự hòa thuận giữa Đức Chúa Trời và con người luôn luôn là mối quan tâm của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết điều đó. Kể từ khi con người xảy ra mối bất hòa với Đức Chúa Trời, thì sự hòa thuận giữa Đức Chúa Trời và con người luôn luôn là mối quan tâm của Ngài, và Ngài tìm những cách để khiến cho con người được trở lại với Đức Chúa Trời, như một người con trở lại cùng cha của mình, làm hòa lại. Và giải pháp, như chúng ta đã biết, chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu đến để làm hòa thuận giữa con người và Đức Chúa Trời. Roma đoạn 5 câu 1 chép rằng chúng ta đã được xưng công bình thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Vì vậy cho nên đó là tin mừng, đó là tin mừng trong mùa Giáng sinh. Chúng ta là những con cái của Chúa, chúng ta đã tiếp nhận tin mừng đó rồi. Nhưng mà phải có những lúc chúng ta ngồi lại, tĩnh tâm lại để tạ ơn Chúa, biết ơn Chúa về điều này. Đấng đã Giáng sinh được gọi là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, nghĩa là mối liên hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời được trở lại, được thiết lập. Chúng ta không còn bất hòa với Đức Chúa Trời nữa, nhưng được hòa thuận với Ngài. Và sự ở cùng của Đức Chúa Trời, ngoài là sự hiện diện, còn là một mối liên hệ được chỉnh sửa lại một cách tốt đẹp hơn. Cái ý nghĩa thứ ba ở trong cái cụm từ Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, đó là chúng ta được ở trong Đấng Christ. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 14 chép rằng ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta. Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức tường ngăn cách. Ngài đã hiệp cả hai lại làm một. Kinh Thánh nói chữ cả hai đây có nghĩa là người ngoại bang và dân Israel. Người Do Thái hay là người Israel nói rằng tất cả những người không phải là người Israel, tức là những người không chịu cắt bì đó, là những người ngoại quyền công dân, là không phải là con Đức Chúa Trời, không phải là dân sự của Đức Chúa Trời. Và thậm chí tất cả những người ngoại bang đó xứng đáng đi vào trong lửa hình phạt đời đời. Không có cái mối liên hệ nào giữa người Israel với những người ngoại bang cả. Không bao giờ. Bởi vì chúng ta là dân tuyển của Đức Chúa Trời, vân vân. Nhưng mà ở đây Kinh Thánh ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 14 chép rằng chính Ngài, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ, là sự hòa hiệp của chúng ta. Ngài hiệp cả hai lại, người ngoại bang và người Do Thái, phá đổ bức tường ngăn cách. Con người có ít nhất là hai bức tường ngăn cách, phải không thưa quý ông bà chị em? Bức tường ở trên và bức tường ở ngang mình, chung quanh chúng ta. Một bức tường giữa con người và Đức Chúa Trời, và những bức tường giữa chúng ta với những người khác, những người xung quanh chúng ta. Chúng ta sống trong bốn bức tường, thậm chí năm bức tường. Bốn bức chung quanh và một bức ở trên nữa. Nhưng Đức Chúa Giê-xu Christ đã đem chúng ta trong sự hòa hiệp, hòa thuận với Đức Chúa Trời. Và vì hòa thuận với Đức Chúa Trời cho nên chúng ta cũng hòa thuận được với nhau nữa. Phá đổ bức tường ngăn cách mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời. Tất cả chỉ có thể ở trong Đấng Christ mà thôi. Chúng ta có thể nói như thế này. Về mặt thuộc linh, chúng ta hiện đang ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Bởi vì chúng ta đang ở trong Đấng Christ. Mà hiện nay Đấng Christ đang ngồi ở đâu? Ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Vì vậy Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta có một cái ý nghĩa thuộc linh sâu sắc như thế. Và nếu không ở trong Đấng Christ thì chúng ta cũng không thể nào ở trong sự chấp nhận và sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Và trong một ý nghĩa khác, chúng ta đang ở cùng hay là ở trong sự hiện diện với Đức Chúa Trời. Bởi sự hiện diện của Ngài với chúng ta, bởi mối liên hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời, và bởi chúng ta đang ở trong Đấng Christ, và vì vậy ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. bày tỏ một chân lý vĩnh cửu. Đó chính là Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta vô hạn. Vì Chúa yêu, cho nên Chúa muốn đến với chúng ta. Vì Chúa yêu, cho nên Chúa muốn ở cùng chúng ta. Vì Chúa yêu, cho nên Chúa muốn đưa chúng ta đi với Ngài. Chúng ta hãy tưởng tượng những người đang yêu nhau. Một chàng thì ở một nơi xa đây, nàng thì ở một nơi kia. Và hai người nói rằng, anh yêu em yêu anh. Có thể nói tới ngày mai, ngày mốt hay là bữa kia gì nữa, thì nó cũng không giải quyết được vấn đề. Vấn đề phải là chàng trai đó phải tìm cách đến với cô gái, vượt qua cái khoảng không gian để đến được với cô gái. Đó là tình yêu. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian không phải chỉ bằng lời nói. Từ trên trời Đức Chúa Trời phán xuống rằng ta yêu các con lắm, các con cứ ở đó và đi trong tối tăm tội lỗi. Không. Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Đến nỗi con của Ngài đến thế gian, đến nỗi một món quà đặc biệt, giá trị nhất thế gian, nhất vũ trụ này đã được ban cho. Đến nỗi chính Đức Chúa Trời đã đến với con người. Đó là tình yêu. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Vì yêu cho nên đến với. Và vì yêu cho nên ở lại. Phải không? Chúa Giê-xu đã đến và Ngài đã ở với con người suốt mấy mươi năm. Và Chúa phán rằng, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Đức Chúa Trời là đấng vô hạn, Đức Chúa Trời là đấng toàn tại, cho nên Ngài vẫn tiếp tục ở với con người trong thời điểm này, đã, đang và tiếp tục ở với con người. Chúa phán ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế, không có nghĩa rằng bởi vì tận thế cho nên Đức Chúa Trời không còn ở được với con người nữa. Không phải. Quý ông bà chị em có nghĩ đến cái chữ đó không? Tại sao Đức Chúa Trời chỉ ở với chúng ta cho đến tận thế mà thôi? Rồi hết tận thế thì đến chỗ tận thế rồi Đức Chúa Trời không ở cùng chúng ta nữa sao? Không phải đâu. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta luôn cho đến tận thế có nghĩa là bây giờ con người phải còn ở nơi trần gian này. Nhưng khi chung kết cuộc đời ở tại trần gian này, kết thúc cuộc đời ở tận trần gian này, thì chúng ta có vẫn còn ở với Đức Chúa Trời không? Còn ở đâu? Ở một nơi tốt đẹp hơn nữa. Và đó là điều mà chúng ta sẽ nói kế tiếp. Đó là hễ yêu thì phải đến với, yêu thì ở lại với, và yêu thì sẽ đem đi. Đức Chúa Trời đã hứa, lòng các ngươi chớ hề bối rối, bởi vì ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, và khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại để đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Thật là một sự khích lệ chúng ta. Tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta là vô hạn. Vì yêu cho nên Chúa muốn đến với chúng ta. Dẫu có sự ngăn cách giữa không gian, giữa thời gian, dẫu có sự ngăn cách giữa vấn đề thánh khiết, tội lỗi và sự công bình của Ngài, nhưng Đức Chúa Trời luôn có chương trình và tìm mọi cách. Kỳ hạn đã được trọn thì Đức Chúa Giê-xu Christ đến thế gian để chịu chết vì cớ chúng ta. Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã được bày tỏ ra trong chỗ này, trong điều này. Đức Chúa Giê-xu Christ đã đến với chúng ta. Và đó là đấng Kinh Thánh gọi là Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Yêu thì sẽ muốn đến với, yêu thì sẽ muốn ở cùng, và yêu cũng sẽ muốn tìm cách đưa đi để ở chung với Ngài luôn. Vì vậy cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta một lần nữa được khích lệ, được nhắc nhở về tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho con người thật là vô hạn. Vì vậy cho nên Đức Chúa Trời mới ở cùng chúng ta trong thân vị của một đấng thần nhân là Đức Chúa Giê-xu Christ. Và trong mùa Giáng sinh này, ước ao điều mà tôi muốn quý ông bà suy gẫm lần cuối, đó là sự hiện diện của Đức Chúa Trời là một món quà đối với con người. đối với chúng ta là những kẻ thuộc về Chúa. Và vì vậy cho nên cái món quà đó ở trong chúng ta cũng sẽ chính là món quà mà chúng ta có thể đem đến cho những người xung quanh. Thưa quý ông bạn chị em, món quà mà chúng ta có thể đem đến cho những người xung quanh đó chính là sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Nhiều khi chúng ta đi ra đối với những người khác mà chúng ta không đem cho họ món quà của Đức Chúa Trời, ơi thực ra chúng ta không có cái sự hiện diện, không có cái mối liên hệ với Chúa của chúng ta. Chúng ta đến với những người khác không bằng cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Chúng ta để sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta ở lại nơi nhà thờ rồi. Mỗi lần đến nhà thờ thì chúng ta có bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời 1 tiếng rưỡi đồng hồ đúng không hơn. Chúng ta ra khỏi nhà thờ và để lại sự hiện diện của Đức Chúa Trời, phải không? Và chúng ta không đem cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời qua đời sống của chúng ta như là một món quà để đến cho những người xung quanh của chúng ta. Đó là điều chúng ta cần phải suy gẫm. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta kinh nghiệm đấng Emmanuel ở trong đời sống của chúng ta như thế nào? Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta như thế nào? Có phải bởi sự hiện diện rõ ràng trong sự kinh nghiệm của chúng ta hay không? Có phải bởi mối liên hệ sâu nhiệm sâu sắc của chúng ta với Đức Chúa Trời hay không? Và có phải bởi cái tinh thần ở trong đấng Christ của chúng ta ngày hôm nay hay không? Chúng ta có ở trong đấng Christ và kinh nghiệm một mối liên hệ với Chúa một cách sâu nhiệm hay không? Hội Thánh Chúa trong năm mới 2016 muốn kinh nghiệm một quyền năng, một sức mạnh để bước đi trong năm mới, để làm công việc của Chúa, để hầu việc Chúa, để thi hành mạng lệnh của Chúa. Thì tôi tin chắc rằng chúng ta cần có một sức mạnh Emmanuel này, nghĩa là Đức Chúa Trời ở với hội thánh của Ngài. Chúa đã ở cùng Môi-se, Chúa đã ở cùng Jeremy, Chúa đã ở cùng Joshua như thế nào, thì chúng ta cũng ước ao Đức Chúa Trời cũng sẽ ở cùng hội thánh của Ngài như thế. Đức Chúa Trời đã giao cho Môi-se những công tác quan trọng vĩ đại như thế nào, Jeremy, Joshua những công tác quan trọng vĩ đại như thế nào, thì Chúa cũng sẽ giao đã và giao cho hội, sẽ giao cho hội thánh Chúa một nhiệm mạng trọng yếu như thế. Vì vậy hội thánh Chúa cần có và cần kinh nghiệm được Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng hội thánh của Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ ở cùng hội thánh của Ngài như thế nào nếu từng thành viên trong hội thánh không kinh nghiệm được Đức Chúa Trời ở cùng chính tôi? Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta thì có một điều tôi xin nhắc lại, đó là mối liên hệ sẽ được sửa đổi. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta nghĩa là mối liên hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời sẽ được sửa đổi, phá bỏ đi sự bất hòa. Nhưng mà quý vị, quý ông bà, anh chị em thường không suy nghĩ thêm một chút nữa. Sự hiện diện và mối liên hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời giải quyết được một chiều đứng, nhưng chắc chắn phải giải quyết chiều ngang. Chúng ta đang bị bao bọc, như tôi nói, ở trong 5 bức tường. Trên, 4 phía xung quanh. Có lẽ cái bức ở dưới, chúng ta đi xuống dưới thì chúng ta không bị ngăn cách. Chúng ta có khuynh hướng đi xuống dưới. Và mối liên hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời được giải quyết, bức tường ở trên đã được phá bỏ, thì chắc chắn những bức tường ở xung quanh cũng sẽ phải được phá bỏ. Và mùa Giáng sinh chúng ta suy gẫm về Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, thì chúng ta có suy gẫm rằng mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa và với nhau cần phải như thế nào trong năm mới này. Chúng ta nài xin Chúa ở cùng chúng ta, nhưng mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa và với nhau vẫn chưa có được thay đổi. Xin Chúa giúp cho chúng ta trong mùa Giáng sinh cũng như trong những ngày cuối cùng của năm 2015 này, chúng ta kinh nghiệm được một sự thăm viếng của Chúa ở trên đời sống của chúng ta, một sự thay đổi. Ai có nợ nần gì đối với người khác trước khi năm mới, hãy giải quyết đi. Ai có nợ người khác một lời khen, giải quyết đi. Ai nợ một người khác một lời xin lỗi, giải quyết đi. Ai nợ người khác một cái bắt tay, giải quyết đi. Ai nợ người khác một cái ôm, hãy giải quyết đi. Chúng ta giải quyết cái mối liên hệ giữa chúng ta với nhau ở trong năm 2015 này, để bước vào năm mới chúng ta kinh nghiệm một cách sâu xa Đấng Emmanuel ở cùng chúng ta, hòa thuận với Đức Chúa Trời, hòa thuận với nhau, kinh nghiệm được sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở trong đời sống của chúng ta. Không phải lý thuyết nữa, nhưng mà là một kinh nghiệm cá nhân thật rõ ràng và thật sâu sắc. Thì xin Chúa giúp cho chúng ta buổi sáng hôm nay một lần nữa được suy gẫm về tinh thần của lễ Giáng sinh. Giáng sinh là mùa của tình yêu, mùa của những món quà và mối liên hệ. Xin Chúa giúp cho chúng ta đem cái món quà, sự hiện diện của Đức Chúa Trời đến cho những người khác, gồm có những người xung quanh chúng ta chưa biết Chúa, lẫn những anh chị em của chúng ta trong Chúa. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Amen. Xin hội thánh cùng nhau chúng ta bước vào trong sự cầu nguyện, xin Chúa ở cùng cho chúng ta có thể được sự nhắc nhở của lời Chúa. Xin hội thánh cùng nhau đứng lên, chúng ta cầu nguyện tương giao với Chúa.